Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một vài nét về cuộc đời của Linh Mục Pierre vừa qua đời tại Pháp. Sau đó là các tiết mục, Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Sáng hôm qua, ngày 23 tháng Giêng, trời còn tờ mờ sáng, đại diện giáo dân từ các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc đã tiến về nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc, nơi mà những ngày qua từng đoàn người đã tiến về ngày đêm kính viếng người cha. Người cha ấy đã trở thành điểm quy tụ của cộng đoàn dân Chúa. Ngày giờ an táng vị cha chung không ai muốn nghĩ đến. Lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua 23 tháng Giêng, hàng ngàn đại diện cho hàng triệu con tim trong giáo phận Xuân Lộc, hàng ngàn tu sĩ nam nữ họp cùng 600 linh mục cùng với 15 đức cha cử hành thánh lễ an táng đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Đức cha cố Phaolô Maria tạm biệt giáo phận để trở về với cha, đứng mà suốt đời đức cha yêu mến, phụng sự, khao khát kiếm tìm và trọn đời hy vọng. Hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt. Đức cha giả từ cuộc đời trần thế để vào cõi vĩnh hằng. Lúc này có thể nói, đức cha hoàn tất 81 năm cuộc đời dương thế, dâng hiến trọn cuộc đời mình để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân trong hân hoan tình yêu và phó thác. Giảng trong thánh lễ, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhắc lại rằng đức cha Phaolô Maria đã từng được nghe những lời kinh thánh mà chúng ta vừa nghe và lời Chúa đã nuôi dưỡng ngài suốt chặng đường trần thế. Chúng con là những người đang còn sống cuộc đời lữ hành trần thế, là những người sẽ chết, đang cầu nguyện cho đức cha là người không chết nữa mà đã bước vào cõi vĩnh hằng. Đức cha đang có tiếng nói quyền thế nơi Chúa, xin cầu cho chúng con. Thánh Đa Minh khi hấp hối đã nói với các anh em mình: xin anh em đừng khóc, vì sau khi chết tôi sẽ có ích cho anh em hơn, sẽ giúp đỡ anh em hiệu quả hơn khi tôi còn sống. Còn Thánh Teresa hài đồng Giêsu thì nói: tôi sẽ sống trên trời để làm việc lành dưới thế. Xin Đức cha Phaolô Maria cũng bầu cử cho chúng con như vậy. Sau phần rước lễ, cộng đoàn phụng vụ được lắng nghe điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc. Kính gửi Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Tôi xúc động khi nhận được tin Chúa đã gọi đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục Xuân Lộc đã nghỉ hưu. Tôi xin hiệp thông sâu xa trong lời cầu nguyện cùng với giáo phận, với gia đình của đức cha cố và với những ai đau buồn trước đại tang này. Tôi nguyện xin Chúa là cha giàu lòng thương xót đón nhận người tôi tớ nhiệt thành và trung tín của giáo hội vào trong ánh sáng và bình an của nước Chúa. Tôi tạ ơn Chúa vì đức cha Phaolô Maria đã nhiều năm phục vụ trong thừa tác vụ giám mục, đồng thời tôi cũng tỏ lòng biết ơn vì ngài đã phục vụ xuất sắc trong tư cách chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và là thành viên của Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc. Hồng Y Bộ trưởng Ivan Dias. Sau khi cha tổng đại diện công bố chúc thư và đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh cảm tạ quý vị cá nhân cũng như các đoàn thể đã phân ưu với giáo phận và cầu nguyện cho đức cha cố, cộng đoàn phụng vụ đã bước thành đoàn rước tang trong lời kinh tiếng hát, tiễn linh cụ đức cha cố về đất thánh tòa giám mục. Hàng ngàn cánh hoa tươi đầy ắp huyệt mộ như tình yêu muốn gửi mãi về người cha. Và ngày cha an giấc nơi phần mộ cũng là ngày khởi đầu một tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Xuân Lộc. Cha chịu một nát đi để đoàn con được sức sống mới. Tin Việt Nam, tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Phú Cường. Chiều thứ hai vừa qua 15 tháng Giêng, anh em linh mục trong toàn giáo phận Phú Cường đã tề tụ về nhà chung tham dự tuần tĩnh tâm linh mục năm 2007. Tuần tĩnh tâm không chỉ là cơ hội đặc biệt để anh em linh mục bồi dưỡng đời sống tâm linh sau một năm miệt mài với công việc mục vụ ở xứ đạo, nhưng còn là dịp để anh em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm mục vụ với nhau. Quy tụ về sống chung với nhau không chỉ là gặp gỡ riêng tư với Chúa, nhưng còn là gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau, giúp nhau vượt qua những thử thách của đời mục tử. Hướng dẫn tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Phú Cường là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề chia sẻ là bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá với đời sống linh mục. Đặc biệt thứ năm tuần qua 18 tháng Giêng, có tiệc mừng kỷ niệm 8 năm giám mục và mừng thọ 70 tuổi Đức cha Phêrô. Tin Việt Nam, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã dành cho cơ quan tin tức Á Châu một cuộc phỏng vấn vào ngày trước ngày Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican để gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày 25 tháng Giêng. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã tuyên bố mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam không còn gặp những trở ngại nào nữa. Đức Hồng y nói thêm, vào tháng 11, tôi và một số vị giám mục khác đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết. Chúng tôi đã thảo luận và trao đổi những quan điểm về tự do tôn giáo, về quyền sở hữu tài sản, về những trách nhiệm của giáo hội đối với công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và săn sóc y tế. Ông Chủ tịch nước đã hứa chính phủ sẽ dần dần thỏa mãn những nguyện vọng chính đáng. Tiến sĩ Trần, một người công giáo và là chủ tịch Viện Kế toán và Quản trị Thương mại, tuyên bố, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, cần phải thiết lập quan hệ với Vatican. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn Việt Nam muốn mở cửa nhiều hơn nữa, không những về phương diện phát triển kinh tế, mà còn về phương diện tiến bộ văn hóa và giáo dục. Về tự do tôn giáo thì sao? Tôi nghĩ đã đến lúc Việt Nam muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đồng ý với quan điểm trên. Ngài phát biểu, tôi nghĩ rằng, qua gặp gỡ và đối thoại, Vatican và chính quyền Việt Nam sẽ hiểu biết nhau hơn, và quan hệ ngoại giao sẽ được cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng, đã đến lúc thiết lập quan hệ chính thức. Dần dần vấn đề mối dây liên lạc với Vatican sẽ thành hình trong nước xã hội chủ nghĩa, và tôi tin rằng nay mai mối liên hệ đó sẽ biến thành hiện thực. Tin Bangkok, các giám mục thuộc 16 quốc gia Á Châu tham dự hội nghị về học thuyết xã hội của giáo hội tại Thái Lan. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Giêng, phái đoàn Việt Nam do Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn dẫn đầu, gồm có các linh mục Nguyễn Ngọc Sơn, linh mục Nguyễn Anh Tuấn và linh mục Bảo Lộc sẽ sang Thái Lan tham dự hội nghị của các giám mục 16 quốc gia Á Châu tại Thái Lan để đào sâu về đề tài học thuyết xã hội của giáo hội công giáo được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, do Hội đồng Giáo hoàng và Liên hiệp các Hội đồng Giáo mục Á Châu tổ chức. Trước khi tham dự hội nghị này, trong hai ngày 23 và 24, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, với vị thế là Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, cũng đi thăm Đức Hồng y Kích Bung Chu, Tổng giám mục Bangkok, và Linh mục Chalem lo về mục vụ để tìm hiểu về tình hình Việt Kiều tại Thái Lan và thăm một vài điểm quy tụ của người Việt tại Thái trong sinh hoạt mục vụ và lao động của anh chị em Việt Nam tại Thái Lan. Linh mục giám đốc và một nhân viên của hãng tin Việt Catholic cùng tháp tùng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn trong chuyến viếng thăm này, và sau đó cũng tham dự hội nghị về học thuyết xã hội của giáo hội tại Bangkok. Hướng về hội nghị về học thuyết xã hội công giáo diễn ra tại Bangkok trong hai ngày 25 và 26 tháng Giêng. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vài suy tư của ông George Vigen, người đã viết tiểu sử Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những suy tư này được trích từ tập sách Cuộc Cách Mạng Cuối Cùng. Nhà bình luận chính trị George Vigen cho rằng khi các nghị phụ của Công đồng Vaticano thứ hai nói rằng quyền tự do tôn giáo có nền tảng trong chính phẩm giá con người, thì các vị đã đưa ra cơ sở cho việc chống lại chủ nghĩa độc tài. Trong tập sách Cuộc Cách Mạng Cuối Cùng, ông Vigen cho rằng khẳng định của các nghị phụ dẫn đến hệ quả là trong mỗi con người có một sanctum sanctorum, điểm thánh thiêng nhất, trong đó quyền lực áp chế của nhà nước không thể chà đạp. Chủ nghĩa độc tài không thể nào thống trị con người muôn đời. Hạt nhân tôn giáo sâu xa trong lòng người không thể bị khuất phục. Theo thời gian, nó sẽ trỗi dậy và xô ngã bức tường, dù là bằng tre hay bằng thép của chủ nghĩa độc tài. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Tổng giám mục Karol Wojtyła của Tổng giáo phận Cracovia, nhà vô địch về các sắc lệnh liên quan đến tự do tôn giáo tại Công đồng Vaticano thứ hai, đã thấy rõ hơn ai hết tiềm năng quật khởi của các văn kiện này. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không xem giáo hội là một khía cụ chính trị. Theo ông Vigen, Đức Cố Giáo hoàng xem chính ngài về cơ bản là một mục tử. Một mục tử tin rằng khi giáo hội nghiêm túc xem mình là giáo hội, là nhiệm thể Chúa Kitô trong thế giới này, thì giáo hội, bởi chính sự kiện đó, có thể thay đổi bộ mặt chính trị của các dân nước. Tin Việt Nam. Đức cha Bùi Tuần mừng sinh nhật thứ 80. Cách đây gần 2 năm, Đức cha Bùi Tuần đã mừng kỷ niệm 50 năm chức linh mục 1955-2005 và 30 năm chức giám mục 1975-2005. Năm nay, ngày 21 tháng Giêng năm 2007, ngài có một kỷ niệm vui mừng nữa, mừng sinh nhật thứ 80. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Đức Cha được ân đức tuổi trời cao cả. Xin hân hoan chúc mừng Đức Cha có được ân đức tuổi trời cao cả này. Cùng những ân đức trí khôn tinh thần minh mẫn, cũng như sức khỏe thân thể dẻo dai mà Đức Cha đã và đang được trời cao ban tặng. Một trong những ân đức tinh thần đặc biệt mà Đức Cha Bùi Tuần có được là khả năng suy tư chính xác, minh bạch, cùng năng khiếu viết diễn tả ra bằng lời nói cũng như chữ viết ngắn gọn, dễ hiểu và xúc tích. Nhớ lại và đọc lại những suy tư của ngài nơi hàng trăm và có lẽ hàng nghìn bài viết từ mấy chục năm qua, người ta có thể nói rằng Đức cha Bùi Tuần đã thắp sáng không biết bao nhiêu ngọn nến. Những ngọn nến đó đã được châm đốt từ ngọn lửa cây nến tình yêu Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc đời của Linh Mục Pierre, vị sáng lập Cộng đoàn Emmaus vừa qua đời tại Pháp, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Một linh mục công giáo được mọi người biết đến với biệt danh là Linh Mục Pierre, vị sáng lập Cộng đoàn Emmaus để phục vụ cho những anh chị em nghèo, từ thập niên 50 đến nay, đã qua đời tại Paris, Pháp Quốc hôm thứ Hai vừa qua, ngày 22 tháng Giêng, vì bị nhiễm trùng đường phổi, hưởng thọ 94 tuổi. Linh Mục Pierre được nhiều người tặng cho biệt hiệu khác nữa là Người Vĩ Đại của Tình Bác Ái, là biểu tượng cho cuộc chiến chống lại sự nghèo cùng, là biểu tượng cho công cuộc đòi hỏi sự công bằng xã hội. Trong dung mạo một con người mảnh khảnh, luôn xuất hiện với chiếc áo dòng đen và gương mặt có bộ râu dài, Linh Mục Pierre là nhân vật được dân chúng Pháp yêu mến nhất. Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Pháp thời hậu chiến thứ hai đã mời gọi Linh Mục Pierre dấn thân hết mình cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi, những người nghèo phải đi lượm rác để sống sót. Lúc đó, cha lên tiếng trên đài phát thanh Luxembourg, kêu gọi cho một cuộc phục sinh của lòng tốt. Nhiều người còn nhớ rõ câu nói của cha. Quá nhiều sự nghèo đói cho những người này, và quá dư thừa sự giàu sang cho những kẻ khác. Điều khẩn thiết cần làm ngay là chia sẻ. Cộng đoàn Emmaus đầu tiên được Linh Mục Pierre thành lập để phục vụ những anh chị em nghèo cùng là vào năm 1949. Linh Mục Pierre có tên thật là Henri Rouez, sinh tại Lyon, bên Pháp, vào năm 1912, trong một gia đình khá giả. Năm lên 18 tuổi, Henri Rouez, tức Linh Mục Pierre sau này, đã quyết định từ bỏ tất cả phần gia tài để tận hiến hoàn toàn cho Chúa trong đời tu dòng, theo tinh thần tu đức của Thánh Francisco khó khăn, tức dòng Capuchin. Nhưng vì lý do sức khỏe, Henri Rouez phải rời bỏ tu viện 6 năm sau đó. Nhưng Henri không từ bỏ lý tưởng tận hiến để phục vụ, mà gia nhập hàng giáo sĩ giáo phận Grenoble và được thụ phong linh mục năm 1938, lúc 26 tuổi. Thế chiến thứ hai bùng nổ, cha Henri bị động viên quân dịch, trong cấp bậc hạ sĩ quan quân đội Pháp chống xâm lăng Đức. Năm 1944, cha bị quân đội Đức bắt giữ, nhưng sau đó cha trốn thoát sang Algeria. Năm 1949, tại vùng ngoại ô phía đông thành phố Paris, cha Henri thành lập cộng đoàn Emmaus đầu tiên để giúp cho những anh chị em nghèo cùng nhất, không nhà không cửa, phải đi lượm rác thành phố để sống qua ngày. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Pháp thời hậu chiến vào năm 1954 làm cho hàng ngàn gia đình sống ngoài đường phố đã khổ, nay lại khổ thêm nữa. Nhiều người lớn và trẻ em phải chết vì lạnh. Linh Mục Henri từ nay được biết đến với biệt hiệu là Linh Mục Pierre, đã dùng các làn sóng phát thanh để thức tỉnh lương tâm con người và kêu gọi toàn dân Pháp lúc đó hãy thực hiện cuộc phục sinh của lòng tốt. Tiếng kêu của cha vang xa, ra ngoài ranh giới Pháp. Những cộng đoàn Emmaus được thành lập tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1957, và hiện nay tại Thụy Sĩ đã có 6 cộng đoàn Emmaus. Năm 1992, Linh Mục Pierre được Tổng thống Pháp trao tặng huân chương danh dự vì những công việc phục vụ người nghèo, nhưng cha đã không thèm đeo nó mãi cho tới năm 2001, để phản đối chính sách của chính phủ Pháp lúc đó, không chấp nhận cung cấp những căn nhà bỏ hoang cho những anh chị em nghèo khổ không nhà không cửa. Ngoài việc phục vụ người nghèo, Linh Mục Pierre còn nổi tiếng vì nhiều sách cha viết, chẳng hạn như tập Chúc Thư, xuất bản năm 1994, tập Xin Thú, xuất bản năm 2002, tập Ghi Chú Tâm Sự và Tư Tưởng, cùng viết với Denis Lefebvre, và xuất bản năm 2002, tập Lạy Chúa, Tại Sao Vậy, ghi lại những suy niệm của cha về đức tin Kitô và ý nghĩa của cuộc đời, xuất bản năm 2005. Khi vừa hay tin Linh Mục Pierre qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, qua Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi điện văn phân ưu đến Đức Hồng Y Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì công việc phục vụ người nghèo mà Linh Mục Pierre đã thực hiện suốt cuộc đời. Lễ an táng Linh Mục Pierre sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thủ đô Paris vào ngày 25 tháng Giêng này. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Một Cường Thánh Nhân tuần này xin được giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu gương của thánh nữ Lidwine Skidam, một thiếu nữ suốt đời chịu khổ đau vì bệnh tật, nhưng đã biết thánh hóa những đau khổ này và trở nên vị đại thánh của nước Hòa Lan. Nhiều người đã cao rao sự chịu đựng can đảm và tính kiên nhẫn của nàng. Một trong những người này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14. Ngài đã công nhận sự chịu đựng phi thường của vị thánh trong sắc lệnh phong chân phước cho nàng là hình như cả một đội quân bệnh tật vây phủ thân xác nàng. Ngài đã đặt Lidwine ngang hàng với Lazaro, Job và Tobia là những mẫu gương của sự nhẫn nại mà Thiên Chúa đã đặt để trước các người bệnh và người khổ đau của mọi thời đại. Lidwine sinh tại Skidam bên nước Hà Lan vào năm 1380. Nàng là người con gái duy nhất trong một gia đình có 9 người con của một đôi vợ chồng công giáo gương mẫu. Cha của Lidwine chỉ làm nghề canh gác tầm thường nên không thể mang lại sự sung túc trong gia đình. Đến ngày sinh Lidwine mà mẹ nàng không biết, bà vẫn thản nhiên dự lễ tại một nhà thờ vào Chủ nhật lễ lá của năm 1380. Khi cơn chuyển bụng đột nhiên kéo tới, bà hối hả trở về nhà. Và khi bài Thương Khó Chúa đọc vang trong nhà thờ, thì cũng chính là lúc bà hạ sinh Lidwine. Lidwine có nghĩa là khổ đau. Những nhà viết tiểu sử của Lidwine đều công nhận tên tuổi và giờ phút nàng sinh ra như đã được tiền định trước về cuộc đời của nàng, rồi ra sẽ chịu đau khổ để kết hiệp với sự thương khó của đấng cứu chuộc. Năm lên 7 tuổi, Lidwine đã có thể giúp mẹ chu toàn các công việc trong gia đình, gồm có 11 người. Càng khôn lớn, nàng càng trở nên đảm đang và không màng đến những thú vui khác với chúng bạn, ngoài việc quanh quẩn giúp mẹ chăm lo việc nhà. Năm lên 15 tuổi, Lidwine không khác gì những thiếu nữ khác, cũng khỏe mạnh, xinh đẹp, vân vân. Nhưng có điều ngoại thường là nàng rất đạo đức. Có nhiều chàng trai trong vùng đến cầu hôn, nhưng Lidwine đều từ chối tất cả, vì nàng đã khấn giữ mình đồng trinh. Một ngày mùa đông năm nàng 15 tuổi, đang khi trực tuyết vui chơi với các bạn, Lidwine té ngã, chạm phải một tảng băng lớn làm gãy một cái xương sườn ở bên tay mặt. Tuy nghèo khổ, cha của Lidwine cũng cố gắng chạy chữa cho nàng, nhưng các phương thuốc thế trần đều vô hiệu. Thay vào đó, vết thương dần dần nhiễm độc sương mủ. Lidwine không biết phải nằm, ngồi hay là đứng để làm giảm bớt cơn đau đớn đến chết được. Một ngày kia, không còn chịu đựng nổi cơn đau đớn nữa, nàng ném mình dưới chân cha, lúc đó đang ngồi cạnh giường, và khóc nức nở. Cái ngã này làm cho vết thương sương mủ vỡ ra bên trong cơ thể, và máu mủ tuôn ra lai láng từ miệng nàng. Cuối cùng, không thể đứng được nữa, Lidwine đã phải kéo lê thân xác bằng hai đầu gối. Tình trạng này kéo dài trong 3 năm. Khi không còn đi bằng hai đầu gối được nữa, Lidwine bắt buộc phải nằm trên giường cho đến khi nàng chết, đó là vào khoảng thời gian 38 năm. Dần dần, vết thương ở sườn nàng trở nên thối rữa và sinh dòi. Người ta đã thoa nhiều loại thuốc vào chỗ vết thương, nhưng chỉ làm cho bệnh nhân thêm khó chịu. Một cục bú to lớn nổi trên vai Lidwine cũng thối rữa và đau đớn không chịu được. Chứng bệnh lan ra cánh tay phải của nàng, ăn dần vào da thịt nàng, đến tận xương. Từ đó, cánh tay này không còn cử động được nữa. Kế đó là bệnh đau dây thần kinh bắt đầu với những cơn đau mãnh liệt như muốn vỡ tung đầu của Lidwine ra. Nàng con gái xinh đẹp thuở nào đã thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai, giờ chỉ còn là một hình thù đáng thương hại. Từ giữa đỉnh đầu nàng có một đường nứt dài đến sống mũi, cặp môi nàng sưng vù, con mắt bên mặt bị mù hẳn, còn con mắt bên trái bị đau nhất khi gặp ánh sáng. Cộng thêm vào đó nàng lại bị bệnh nhức răng, cổ họng sưng lên và máu chảy ra từ mũi, miệng và lỗ tai. Phổi và gan của nàng cũng bị hư nát, và chứng bệnh ung thư đã lan ra khắp cơ thể của nàng. Tình trạng buồn thảm của Litwine có thể dẫn đưa nàng đến cái chết, nếu Chúa không trợ giúp nàng, người mà Ngài đã chọn như là một của lễ đền tội. Ban đầu Litwine còn than phiền về tình trạng của nàng. Sau nhờ lời khuyên của cha Linh Hướng và những người khác, mà Litwine hiểu được rằng sự đau khổ của nàng không những đền bù tội lỗi của những người sống kẻ chết, mà còn mang lại lợi ích lớn lao cho hội thánh. Từ đó, nàng chấp nhận các thử thách của mình cách vui tươi và nhẫn nại. Đến độ, nàng đã thốt lên rằng, nếu chỉ cần đọc một câu kinh kính mừng cũng đủ để nàng phục hồi sức khỏe như xưa, nàng cũng sẽ không mở miệng. Cộng với các chứng bệnh kể trên, bệnh phù thủng bắt đầu xuất hiện. Bụng nàng càng lúc càng lớn dần như muốn vỡ tung ra. Người ta phải lấy gối đè lên bụng nàng để nó đừng lớn thêm nữa. Mỗi lần thay đổi vị trí của vị thánh, người ta phải lấy vải quấn lấy thân thể nàng lại để nó khỏi rớt ra từng mảnh. Tính chất siêu nhiên trong căn bệnh của Litwine được tỏ lộ qua cách nàng ăn và ngủ. Theo lời thề chứng thực của những người chăm sóc cho nàng, trong khoảng 19 năm cuối đời, Litwine không ăn uống chi ngoại trừ việc rước lễ. Và 7 năm cuối đời, nàng mang chứng bệnh mất ngủ. Vì sự ăn ngủ lạ thường này mà vị thánh đã trở thành mục tiêu của những người hiếu kỳ. Họ tuôn đến tra hỏi nàng đủ thứ, và điều này càng làm tăng thêm những thử thách của Litwine. Tuy nhiên, chỉ có một thử thách mà nàng không phải gánh chịu, đó là những người thân của nàng đã không bỏ rơi nàng. May mắn thay, vì họ là những người đạo đức, thế nên họ đã nhận ra sự thánh thiện của nàng. Thân xác thối rữa vì các ung nhọt của Litwine đã không làm cho họ gớm ghiếc, mà họ và tất cả những người khách đến thăm đều nhận ra một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ các vết thương. Trong khoảng thời gian Litwine mang bệnh, nhiều hiện tượng phi thường đã xảy ra, như chữa lành các bệnh nhân, thấy các biến cố xảy ra ở một nơi rất xa. Nàng cũng có thể tả lại những nơi chốn mà nàng chưa một lần đặt chân đến. Ngoài ra, Litwine còn nói tiên tri, hiện ra hai nơi một lúc và đọc thấu tâm lòng con người. Năm 27 tuổi, Litwine bắt đầu được ơn xuất thần và các thị kiến với các thiên thần, với mẹ Maria, hài nhi Giêsu, với vài vị thánh, kể cả thánh Phaolô và thánh Phanxicô khó khăn, và đấng cứu chuộc khổ đau. Cuối cùng, nàng còn nhận được 5 dấu thánh, một hiện tượng mà nàng cầu nguyện xin đừng tỏ lộ ra ngoài. Theo lời nàng cầu xin, một lớp da mỏng đã phủ lên các vết thương, nhưng sự đau nhức trên các vết thương thánh này vẫn kéo dài cho tới khi nàng nhắm mắt. Trong những năm cuối đời, vị thánh còn bị chứng ngập máu, động kinh, nhức răng, bú độc nổi trên ngực và dây thần kinh co rút lại, làm cho chân tay nàng cũng bị cong queo. Từ ngày bị tai nạn đầu tiên, lúc trượt tuyết, cho đến ngày chết, vị thánh phải chịu đựng cơn đau đớn hành hạ trong suốt 38 năm. Vị thánh qua đời lúc 3 giờ chiều, ngày thứ 3 của tuần phục sinh, năm 1433, hưởng thọ được 53 tuổi. Sau khi nàng tắt thở, thân xác nàng đã biến đổi cách màu nhiệm. Những vết thương trên thân xác nàng trở nên lành lặn, đường nứt ở giữa trán nàng cũng biến mất, nhường chỗ cho một gương mặt mỹ miều của một thiếu nữ 17 tuổi, đang mỉm cười trong giấc ngủ. Toàn thân xác nàng toát ra một mùi hương kỳ diệu mà mọi người chứng kiến đều công nhận. Thánh Alfonso Liguori đã viết về vị thánh như sau. Trong suốt cuộc đời bạn, hãy yêu mến và tin tưởng nơi Ngài, và đừng bao giờ buồn chán khi bạn gặp thử thách và khổ đau, vì đây là dấu hiệu của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với bạn. Và bởi nói về điểm này, tôi xin đưa ra đây một mẫu gương của vị thánh nữ đồng trinh Litvain. Tôi không biết trong lịch sử các thánh có vị thánh nào đã chịu đau khổ, bệnh tật tột cùng như vị thánh nữ đồng trinh này hay không. Tại Skidam, có nhiều nơi nhắc nhớ lại vị thánh bổn mạng của thành phố này. Một con đường, một quảng trường và một trường học mang tên nàng. Một nhà nguyện cùng một nhà thờ tại Sigel mang tên nàng. Có cả một ủy ban thánh Litvain chuyên nhận và trả lời những câu hỏi liên quan đến vị thánh trên khắp thế giới. Tiểu sử của thánh nữ Litvain Skidam kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn trở lại đọc những tâm tình của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 12 vừa qua. Trong thời gian qua, một gặp gỡ Thánh Cha đã gửi đến quý vị và các bạn bài giảng thánh lễ thứ hai của Thánh Cha cũng là thánh lễ cuối cùng của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi những lời Đức Thánh Cha nói vào Chủ nhật kế tiếp liền sau khi Ngài kết thúc chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật với các tín hữu vào ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ như sau. Một lần nữa, tôi muốn cùng với anh chị em cảm ơn Thiên Chúa vì chuyến viếng thăm tông đồ mà tôi đã thực hiện trong những ngày qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến viếng thăm, tôi đã cảm nghiệm được toàn thể cộng đoàn Kitô đồng hành và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Thứ tư tới đây, trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ nói nhiều hơn về kinh nghiệm thiêng liêng và một vụ không thể nào quên được này, mà từ đó tôi hy vọng nhiều hoa trái tốt có thể phát sinh, để có sự cộng tác càng ngày càng thành thật hơn giữa tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô và để đối thoại hữu ích với anh chị em tín đồ Hồi giáo. Giờ đây, tôi muốn nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai đã tổ chức chuyến viếng thăm, và đã góp phần bằng nhiều cách khác nhau làm cho chuyến viếng thăm được diễn ra trong bầu khí an lành và có kết quả. Tôi đặc biệt nhớ đến các vị thẩm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, và nghĩ đến dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thân thương, đã dành cho tôi sự tiếp đón xứng đáng với tinh thần truyền thống hiếu khách của dân tộc này. Nhất là với tâm tình biết ơn, tôi nhớ đến cộng đoàn công giáo thân yêu sinh sống tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ đến cộng đoàn này trong khi chúng ta bước vào mùa vọng. Tôi đã có thể gặp gỡ và cử hành thánh lễ chung với những anh chị em chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh thường không dễ dàng. Thật sự, đây là một đoàn chiên nhỏ bé, theo nhiều nghi thức khác nhau, tràn đầy hăng say và đức tin, mà chúng ta có thể nói là đang sống một cách liên tục và mạnh mẽ, sống kinh nghiệm mùa vọng được niềm hy vọng nâng đỡ. Và tiếp sau đây, chúng ta cùng nhau theo dõi tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, được công bố trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Nội dung tuyên ngôn như sau. Đây là ngày Thiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày đó. Cuộc gặp gỡ huynh đệ đã đem chúng tôi, Giáo hoàng Benedicto thứ 16 của Roma, và Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất lại với nhau là kỳ công của Thiên Chúa, và trong một nghĩa nào đó là hồng ân của Ngài. Chúng tôi tạ ơn chủ tể của mọi điều thiện hảo, Đấng đã cho chúng tôi một lần nữa, trong kinh nguyện và trong đối thoại, được bày tỏ niềm vui chúng tôi nhận thấy như anh em với nhau, và kinh tân dấn thân của chúng tôi để tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn. Dấn thân này phát sinh từ thánh ý Chúa và từ trách nhiệm của chúng tôi như những mục tử của giáo hội Chúa Kitô. Cầu xin cho cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ và là một niềm khích lệ đối với chúng tôi để chia sẻ cùng những cảm nhận và thái độ về tình huynh đệ, sự hợp tác và hiệp thông trong bác ái và sự thật. Thánh thần Chúa sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho ngày trọng đại tái lập lại sự hiệp thông hoàn toàn, bất cứ khi nào và theo cách thức ra sao, tùy theo Ngài muốn. Khi đó, chúng tôi sẽ thực sự có thể mừng rỡ hân hoan. Chúng tôi đã nhắc lại với lòng đầy biết ơn những cuộc gặp gỡ của các vị tiền nhiệm đáng kính, những vị được Thiên Chúa chúc phúc, những vị đã cho thế giới thấy nhu cầu cấp thiết cho sự hiệp nhất, và đã vẽ ra các con đường chắc chắn để đạt đến điều đó qua đối thoại, kinh nguyện và cuộc sống hàng ngày của giáo hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras Đệ Nhất đã đến Jerusalem như những người hành hương, đến chính nơi Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại để cứu độ thế gian. Và các ngài đã lại gặp nhau tại Phana này và tại Roma. Các ngài đã để lại cho chúng tôi một tuyên ngôn chung vẫn còn giữ nguyên tất cả giá trị của nó. Nhấn mạnh trong tuyên ngôn này là đối thoại thực sự trong tình bác ái cần phải được nuôi dưỡng và khích lệ trong tất cả các tương quan giữa cá nhân và giữa các giáo hội. Và cuộc đối thoại này phải bắt nguồn từ một lòng trung tín hoàn toàn với cùng một Chúa Giêsu Kitô và trong niềm kính trọng các truyền thống của nhau. Chúng tôi cũng không quên cuộc viếng thăm qua lại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thượng Phụ Dimitrios Đệ Nhất. Chính trong chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chuyến viếng thăm đại kết đầu tiên của Ngài, mà việc hình thành ủy ban hỗn hợp về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống đã được loan báo. Điều này đã mang các giáo hội của chúng tôi lại với nhau trong mục tiêu đã được tuyên bố là tái lập sự hiệp thông hoàn toàn. Liên quan đến quan hệ giữa Giáo hội Roma và Giáo hội Chính thống Constantinople, chúng tôi không thể không nhắc đến cử chỉ tôn giáo long trọng, thanh tẩy khỏi ký ức và tuyệt thông, xa xưa, là điều trong nhiều thế kỷ đã có tác dụng tiêu cực trên các giáo hội chúng tôi. Chúng ta vẫn chưa kính múc từ cử chỉ này tất cả các hệ quả tích cực có thể tuôn đổ từ đó, trong tiến trình hướng đến sự hiệp nhất hoàn toàn, là điều ủy ban hỗn hợp thần học đã được triệu tập hầu đem lại một đóng góp quan yếu. Chúng tôi hô hào các tín hữu đóng một vai trò tích cực trong tiến trình này, thông qua cầu nguyện và các nghĩa cử quan trọng. Khi xảy ra phiên họp khoáng đại của ủy ban hỗn hợp về đối thoại thần học, được tổ chức gần đây tại Belgrade, nhờ lòng hiếu khách quảng đại của Giáo hội Chính thống giáo Serbia, chúng tôi đã bày tỏ niềm vui sâu xa trước việc tái tiếp tục cuộc đối thoại thần học. Cuộc đối thoại này đã bị gián đoạn trong nhiều năm vì những khó khăn khác nhau, nhưng giờ đây, ủy ban đã có thể hoạt động cách mới mẻ trong tình huynh đệ và hợp tác. Trong khi bàn thảo đề tài quyền bính và thẩm quyền trong giáo hội, ở các cấp địa phương, miền và toàn cầu, ủy ban đã dành một thời gian để suy tư những hệ quả giáo hội học và giáo luật liên quan đến bản chất bí tích của giáo hội. Điều này sẽ cho phép chúng ta đề cập đến một số vấn nạn chủ yếu vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi cam kết đưa ra sự ủng hộ không ngừng, như đã làm trong quá khứ, cho công việc đã được trao phó cho ủy ban, và chúng tôi đồng hành với các thành viên của ủy ban trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ năm vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng lên khi thần đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài tâm lý của những xét đoán tiêu cực. Một thiếu nữ thuật lại thất bại của mình trong tình bạn như sau. Có lần tôi viết thư cho một người bạn vốn rất thân tình. Trong thư, tôi đề cập đến những hạn hẹp và thiếu sót của bạn trong cách cư xử của nàng với một người bạn khác rất thân với tôi. Tuy về mặt nội dung tôi rất dè dặt, nhưng có lẽ về hình thức lại thiếu tế nhị và khôn khéo. Từ ngày đó, tình bạn giữa người bị khiển trách và tôi hoàn toàn cắt đứt. Đó là kết quả thảm thương mà tôi còn nắm giữ trong hai bàn tay và trong ký ức. Tôi đau khổ không ít về sự mất mát tinh thần đó, đến nỗi có ảnh hưởng cho cả thân xác tôi nữa. Đâu là lý do thất bại của tôi? Và phải làm gì để thoát khỏi những mất mát tương tự trong tương lai? Lời giải đáp của giáo sư Yonata sau đây không nhằm mục đích luân lý, nhưng chỉ muốn giúp các bạn khám phá ra chiều sâu về mặt tâm lý của cái nhìn và những xét đoán tiêu cực trong mối liên hệ và tiếp xúc xã hội. Trước hết, kinh nghiệm sống cho chúng ta thấy rằng kết án tha nhân tức là tự kết án chính bản thân mình. Vì thế, cách xử sự khôn ngoan hơn cả là biết phân biệt hành động và người hành động. Nói cách khác đi, tức là không đồng hóa việc làm với người chủ động việc làm. Nhiều ngôn ngữ có chung một câu ca dao đầy khôn ngoan này. Kết án tội phạm, nhưng đừng kết án tội nhân. Không phải tất cả mọi hành động xấu đều nảy sinh từ những ác ý. Không ai là người hoàn toàn xấu. Cũng không ai là hoàn toàn tốt lành cả. Là con người, ai ai cũng đều có bóng tối và ánh sáng, đều có sự phối hợp giữa lòng quảng đại và ích kỷ, giữa sự e thẹn và tính khoe khoang, giữa điều khôn ngoan và sự khờ dại. Một cô giáo có lần đặt câu hỏi cho các học sinh như sau. Nếu tất cả người tốt lành đều có da trắng, và những người gian ác đều phải mang da đen, các em thử nghĩ xem, mình sẽ có màu da nào? Một em bé lên 8 tuổi trả lời. Thưa cô, có lẽ em sẽ có màu da trắng với những sọc vằn đen. Câu trả lời của em bé tuy rất ngây thơ, nhưng đã nói lên thực trạng tâm lý sâu xa của mỗi người. Và từ đó, chúng ta có thể rút ra bài học hữu ích này. Khi những người chung sống hoặc bạn bè có những cách cư xử làm chúng ta không được hài lòng, chúng ta có bổn phận và được quyền che chở, bảo vệ khỏi những hậu quả phiền toái đó. Thế nhưng, không ai được quyền chống cự lại phẩm giá và danh dự cá nhân của họ. Đối với những thù địch muốn tìm cách làm hại chúng ta có thể chống cự lại. Nhưng nếu là bạn hữu, làm sao chúng ta có thể nở lòng gán cho họ những tư tưởng ngang trái, độc ác đó? Biết đâu, họ cũng chỉ tìm cách bảo vệ chính họ khỏi những phiền toái khác như chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta tập có thói quen nuôi trong tâm trí những tư tưởng bao dung, đầy cảm thông, chúng ta sẽ không vội vã phản ứng một cách thái quá trong việc đối phó với kẻ khác. Mặt khác, trước khi xét đoán ai về điều gì, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình đã đi chân trong giày của người ấy đủ để có thể xét xử và kết án hành động của người ấy chăng? Chúng ta biết gì về tính tình của người ấy, về hoàn cảnh gia đình, môi trường xã hội, trình độ văn hóa, nền luân lý cũng như tôn giáo người ấy đã hấp thụ chăng? Đâu là những sự căng thẳng tâm lý và tinh thần đã thúc đẩy người ấy hành động như vậy? Chúng ta có biết rõ tất cả những yếu tố và điều kiện đã thiêu dệt và uốn nắn nên tính tình của người ấy như vậy không? Còn chúng ta chúng ta là ai mà lại có thể tuyên bố những lời kết án về hành động và cách cư xử của người ấy? Thử đặt mình trong hoàn cảnh của người ấy, chúng ta sẽ phản ứng ra sao, sẽ có những thái độ và cách xử sự ra sao? Điều quan trọng là chúng ta nên tập cho mình thói quen tốt, đừng xét đoán ai. Đừng quá ngạc nhiên về những điều khác với quan điểm của chúng ta, và cũng đừng kết án việc làm của ai cả. Trái lại, luôn có tâm hồn cởi mở để nhận biết và tiếp nhận những gì là chân thật, là tốt lành. Các nhà tâm lý học đều khẳng định rằng, căn nguyên của các khó khăn tâm lý và khủng hoảng tinh thần thường phát sinh từ cái nhìn tiêu cực và cách xét đoán sự việc quá khắt khe, hẹp hòi. Nói một cách thực tế hơn, thỉnh thoảng, chúng ta nên dừng lại và tự xét xem mình đang nghĩ gì, đang có tư tưởng nào, đang cảm nghiệm những gì xảy ra trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có thái độ nào về thực tại của mình? Thái độ chấp nhận hay ước muốn điều trái hẳn với những gì đang xảy đến, hoặc với những gì chúng ta đang cảm nghiệm? Thành thật mà nói, chúng ta phải thú nhận rằng, mỗi lần chúng ta còn ôm ấp cái nhìn và cách xét đoán tiêu cực về người cũng như sự việc, chúng ta đều cảm thấy sự bất an, áy náy trong tâm hồn, cho tới khi chúng ta có can đảm gạt bỏ nó sang một bên và thay đổi tư tưởng, suy nghĩ đến điều gì khác hơn. Mời các bạn thử dừng lại và kiểm điểm tâm tình cũng như những phản ứng của các bạn trong một hoàn cảnh mới khi các bạn bực bội về cách cư xử của người này, hay muốn chỉ trích hành động của người kia. Trở lại vấn đề của người thiếu nữ trên đây, sở dĩ cô ta cảm thấy đau khổ rất nhiều về mặt tinh thần cũng như thể xác, không phải là vì căn bệnh tâm lý nào, nhưng là hậu quả của sự quá bén nhạy trước sự mất mát của tình bạn mà từ trước đến nay cô vẫn rất quý trọng. Các bạn thân mến, nếu vì cách xét đoán tiêu cực, hoặc vì cái nhìn nông cạn hẹp hòi, vì lòng ích kỷ, vì tự ái, mà tình bạn bị tổn thương hoặc phải cắt đứt một cách đau thương, thì đâu là yếu tố có thể duy trì tinh thần hiệp nhất và có thể hàn gắn lại những rạn nứt đáng tiếc đó? Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, trong thư gửi các tín hữu thành Philippe, mách bảo cho chúng ta bí quyết sau đây. Nếu quả thật sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của anh em được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Thư Philippe chương 2, câu 1 đến câu 5. Bởi vì hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thư Galata chương 5, câu 22. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Lên khi rừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được dành những phút cầu nguyện hôm nay để nhắc nhớ về một giai thoại trong cuộc đời của cha Pierre, vị sáng lập cộng đồng Emmaus vừa qua đời tại Pháp Quốc cách đây 3 ngày. Chúng ta tưởng nhớ Ngài, người đã suốt đời tận hiến cho người nghèo khổ. Quý vị và các bạn thân mến, cha Pierre, người sáng lập cộng đoàn Emmaus, chuyên giúp những kẻ không nhà tìm được nơi cư ngụ và tự lực cánh sinh từ việc chế biến những đồ phế thải, đã kể lại một kỷ niệm lúc thiếu thời như sau. Ngày nọ, anh em tôi được đưa đi thăm một gia đình bà con, nhưng riêng tôi bị phạt phải ở nhà. Chiều hôm đó, tôi vô cùng bực tức khi thấy anh em tôi trở về cười nói huyên thuyên. Không kìm hãm được sự ghen tức, tôi đã thốt lên. Không có tôi thì kể như không có cuộc chơi. Cha tôi đang đau liệt trong phòng bên cạnh, nghe được câu nói ngạo mạn của tôi. Cha tôi cho gọi tôi vào. Người nhỏ nhẹ nói với tôi, con không bằng lòng khi thấy người khác được hạnh phúc sao? Tôi không bao giờ quên được câu nói ấy của cha tôi, và có lẽ đó là câu nói đã đánh dấu cuộc đời còn lại của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nguyên tắc sống mà cha Pierre đề ra cho các cộng đồng Emmaus của Ngài là phục vụ. Bao lâu còn thấy mình có ích lợi cho người khác, bấy lâu con người còn nhận ra phẩm giá của mình. Nhưng phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ, có nghĩa là sống cho người khác. Phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ là xem niềm đau của người như niềm đau của mình, và lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình. Đó cũng là bí quyết đích thực của hạnh phúc. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Roma, anh em hãy vui với người vui, khóc với kẻ khóc. Lạy Chúa, chúng con hằng khao khát được sống hạnh phúc. Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào gương phục vụ của con Chúa, để thấy rằng, chính lúc chúng con mưu tìm hạnh phúc cho người, là lúc chúng con được hạnh phúc. Chính lúc chúng con sống cho người, là lúc chúng con tìm lại được bản thân.
Lạy Chúa, con biết thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.